Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ này chúng ta đi vào cái chương trình chúng ta làm việc vào cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Tôi gửi đến cho các Phật tử gần xa. Giờ này là 3 giờ khuya. Ngày 1 tháng 5 âm lịch, tức là năm Canh Dần. Và ngày 12 tháng 6 năm 2010. Như các Phật tử biết, tôi đã giới thiệu rằng là cái đợt này đó, tôi gửi đến các vị những cái bài hướng dẫn. Tôi chú trọng là nói cho những vị mà có cái ý, từ lâu tôi được gặp nhiều vị mà mới, người ta gọi là cái sơ cơ đó, tôi yêu cầu muốn nói cho người ta về cái sơ cơ học đạo, hành đạo và phát tâm tu theo đạo Phật. Thì những vị mà gọi là sơ cơ học đạo đó nên để ý theo dõi cái đợt tôi nói này, cái đợt hướng dẫn này. Tôi nhắc lại là cái sơ cơ học đạo đó, nó là cái học cho những người lớn tuổi. Nó rõ là đạo Phật là cho những người lớn tuổi mới bắt đầu quay về nương tựa với Đức Phật, mới học đạo Phật, hành đạo Phật, để tu theo đạo Phật, cho những người lớn tuổi. Nói cách khác là những người mà biết quay về, mà những người mà gọi là biết quay về đó, là người đó phải có đi lạc, đi lầm. Đi lạc đường, đi lầm đường thì mới quay về con đường ngay, con đường chánh. Những người từ trong bờ mà băng thuyền ra biển cả mênh mông, trương bờm chèo trống và trương bờm hướng ra biển cả mênh mông mà không biết đường về, lạc hướng, thì bây giờ người ta mới là tìm cái ngọn hải đăng để ta quay về, ta biết đó là hướng bờ để ta quay về. Trong đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới cũng có những dài dài theo những bờ biển, cũng có những ngọn hải đăng là cốt để làm cái việc đó, để định hướng cho những cái chiếc tàu, những chiếc thuyền đi mênh mông ngoài biển ban đêm. Nếu vì một duyên cớ gì đó mà lạc hướng đó, thì người ta nương vào cái ngọn hải đăng đó mà người ta định vị phương hướng để người ta đi. Do vậy cho nên cái người mà gọi là quay về là cái người đó phải là có tương quan, hoặc là đang ở trong cái chuyện mà có lầm đường lạc lối, hay là mất phương hướng ở trên biển cả mênh mông. Vì vậy cái người tu theo đạo Phật có nghĩa là những người đó có tương quan tới cái sự tìm phương hướng, thậm chí là đã đi lạc hướng, lạc đường, lạc sông biển, cho nên người ta mới là tìm cách ta hướng về cái ngọn hải đăng. người ta trở vào bờ. Do vậy mà người xưa người ta có cái từ đơn giản mà rất hay. Ở trong cái những cái truyện phim của Trung Quốc, cái từ đó nó có tương quan tới cái đạo hạnh, đạo lý của nhà Phật. Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn, có nghĩa là cái biển khổ thì nó mênh mông, như Thái Bình Dương lớn mênh mông, không có La Bàn để định hướng, không có hải đăng thì có khi không biết đường đâu mà về. Cũng may là có những cái người do kinh nghiệm lâu năm, người ta nhìn sao, nhìn sao trên trời, người ta cũng có thể định hướng được. Nhưng mà những cái người đó là phải giỏi với kinh nghiệm lâu năm đi biển, đi rừng, đi biển, đi sông. Khoa học hiện đại người ta có La Bàn định hướng, nhưng mà giàu định hướng đi nữa cũng phải biết quay về mới được. Thì bằng hồi đầu thì ngàn, biết quay mũi thuyền là mình có thể trở về bờ đó. Chẳng cái người mà gọi là muốn tu hành đó, tức là những người đó phải có ý niệm quay về. Vì vậy mà ai tu cũng có cái lễ, người ta đặt ra một cái nghi lễ ban đầu là lễ quy y, tức là quay về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp, quay về trở về nương tựa với Tăng, tức là quay về nương tựa với Tam Bảo. Thành ra cái đợt này đó tôi nhằm nhắc nhở, nói gửi gắm đến Phật tử, những người muốn quay về với đạo Phật. Vì thế cho nên là cũng xin lưu ý các vị, mình phải tự nhớ rằng là mình là cái người quy y, có nghĩa là mình phải là người quay về. Mà người quay về như tôi vừa nói đó, nghĩa là nó có nghĩa là mình có thể lạc đường, hoặc đã lạc đường, hoặc đang lạc đường, hoặc có thể sẽ lạc đường. Vì có lạc đường cho nên mình mới có ý niệm là tìm một ngõ hải đăng. Nếu mình là chiếc thuyền, nếu mình là cái người tìm một con đường chánh, tìm cái hướng chánh, là mình là người đi trong rừng. Mình đi trong rừng thì muốn quay về thì mình cứ biết tìm được cái hướng, mình trở ra đại lộ đường cái quan. Đó là cái điểm mà mình cần nương tựa để quay về cái hướng mà có cái đường cái quan, cái đường ngay, cái nẻo thẳng. Cho nếu mình là người lạc đường ở giữa biển thì mình cần có cái ngọn hải đăng để mình quay về đó, mình nương tựa, gọi là hồi đầu thị ngạn đó. Cho nên đừng có tự ái, đừng có tự ti. Khi mà mình quay về nương tựa với Phật, Pháp Tăng, đừng tự ái, đừng tự ti. Nếu có những vị thầy, những vị sư, người ta nói đạo, người ta nói đạo lý, người ta nói chánh pháp của Phật, mà nó trái với cái hiểu biết của mình, thì mình đừng có vội vã bực bội, cái ông này nói không hợp ý ta, ta không ưa cái ông này. Bởi vì trước đây tới giờ ta tu, ta gọi là ta hành đạo, học đạo, ta làm điều thiện như vậy. Bây giờ ông này ông nói vậy là không hợp ý ta, thành ra lại không nghe. Mà cái này là sự thật có vậy. Trong cuộc đời học đạo, hành đạo và làm đạo của tôi đây, Mấy mươi năm mà tôi gặp cái đó nhiều lắm, tôi bị nhiều lắm, thậm chí là không bằng lòng, không hợp ý ta, không bằng lòng rồi mà còn có khi còn nguyền rủa, còn khinh bỉ, còn mạ lị. Nhưng mà cũng may là cái thành phần nguyền rủa mạ lị là không thích á, thì người ta cũng không có nói ngay mặt mình lắm. Người ta chỉ là bắn cái tin ra rằng là người ta không bằng lòng kiểu này, người nọ không bằng lòng kiểu khác vậy thôi. Chứ còn cái mà họ bằng lòng chất vấn hay đối thoại ngay mặt á, thì cái đó không có thẳng thừng lắm đâu. Thỉnh thoảng gặp có người ta nói, thầy nói vậy là không phải, tôi làm như vậy, vậy đây có cái ý để tôi tu như vậy, như vậy. Thí dụ như người ta nói rằng là mình hùng tiền vô, mình bỏ tiền cho thiệt nhiều, rồi mình tạo cái tượng Phật cái là cao 100 thước, 150 thước, cái đó đó thì theo tôi thì cũng là có phước lắm chứ, để cho người ta lại, người ta tín ngưỡng. Tại sao thầy làm pháp sư thầy nói rằng là Phật như vậy là không phải Phật, thành ra không hợp ý tôi. Người ta buồn dữ lắm. Có người bỏ tiền ra làm một ông Phật bự bằng trên cái nhà vậy đó. Và đối với học chánh pháp và hành chánh pháp thật sự là người ta không thích cái đó. Ta nói đạo Phật, ta không phải vậy. Bởi vì ông Phật bằng cái nhà hay là ông Phật bằng cái núi gì nữa cũng là đá, cũng là xi măng, cũng là cốt sắt, hoặc là bằng đá. Mà đá thì bao lớn cũng không phải là Phật. Và cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu cũng không phải là Phật. Do vậy cho nên cái người học đạo thiệt, hành đạo thiệt, người ta không có mê tượng, mê cốt. Mà nói cái đó thì có người ta nó không hợp ý ta. Ta mê, đam mê cái đó. Mà đam mê cái đó là tôi báo cho các Phật tử gần xa biết rằng các vị sai đó nha. Không nên mê cái đó. Rồi tôi nói ví dụ như giờ các vị bệnh hoạn rồi các vị mua chim thả. Coi chừng cái vụ mà thả chim đó, không có gì phước báo ghê gớm ở trong đâu. Người ta bắt chim rồi các vị đi mua chim thả để mà đổi mạng mình, sao được vậy? Nếu mà mua chim mà thả thì những đại gia ta mua nghe là mỗi ngày ta thả là giá 500 con hay là 1000 con, người ta thả dễ dàng thôi. Rồi chẳng lẽ là mua chim thả vậy rồi đổi với mạng mình, rồi mình sống hoài quỷ vô thường nó không bắt mình được hay sao? Cho nên cái tu đó gọi là mới phát tâm tu đó là tu sai đó. Mới ngày hôm qua đây là tôi có gặp một vài Phật tử gặp tôi có nhắc cái chuyện thời gian qua, có những lúc mà ta nghe tôi ta không bằng lòng, người ta giận dữ lắm. Thì cái này trên mạng cũng người ta cũng có gửi lên trên mạng, ta đăng, ta nói về cái chuyện đối với tôi với những người nghe tôi giảng. Người ta giận ban đầu, người ta mắng, người ta nhiếc dữ lắm, người ta trách móc dữ lắm. Nhưng mà người ta kiên nhẫn rồi, người ta nghe kỹ rồi, người ta thấy rằng là cái điều của tôi nói. Và người ta tìm hỏi những bậc mà có trí thức thiệt đó, về trí thức về đạo Phật thiệt đó, thì người ta xác định là những điều tôi nói là không bắt bẻ được, nói trúng. Còn những cái điều mà người ta tưởng tượng, mà người ta dự ý đó, khi mà xác định đi những bậc mà có học Phật thiệt đó, người ta cho rằng cái đó là, cái vừa ý đó là không phải chánh pháp. Thí dụ như đối với tôi là tôi không khuyên các vị đi mua chim đâu. Bởi vì các vị đi mua chim là các vị xúi một thành phần nào đó đi bắt chim. Mà cái quê tôi hồi nhỏ đó, ai nói rằng là đứa nào trong gia đình tôi cũng như những người lớn tuổi xung quanh ta nói đứa nào mà làm đi bắn chim chơi đó, nít ưa bắn chim lắm. Hồi nhỏ tôi cũng thích bắn chim nữa, mà bắn một con chim én chết là mình phải mất đi một tuổi, nghĩa là thay vì mình sống 50 tuổi mình bắn chết con chim én là mình còn có 49, mà bắn chết 3 con là mất 3 tuổi, vậy 5 con mất 5 tuổi. Cho nên sợ lắm, không bao giờ dám động tới con chim én, bởi vì chim én nó không có ăn, nó không có phá cái gì của con người hết á. Cho nên người xưa người ta nói là tước rác tước có thực mà yến tẩm vô nghi tâm. Con chim sẻ nó ăn, nó ngó 4 phía. Tại vì cái loại chim sẻ đó hả, ai có cái bồ lúa lớn, cái kho lúa là nó ào ào vô cả 100 con, rồi mấy 100 con vậy nó ăn. Cho nên cái mặt nó giáo giác, nó ngó 4 phía vì nó sợ người ta. Vì nó ăn nó của người ta, nó quỵt của người ta. Nó không làm mà tự người ta làm, tự dí vô bồ rồi nó tới nó ăn. Cho nên nó rất sợ. Trước khi ăn, đang ăn cũng ngó giáo giác 4 phía. Đó là con chim sẻ. Còn chim én thì nó vô nghi tâm, nó không có nghi ngờ gì hết. Nó đậu, nó bay vút ở trên trời. Chiều én luyện trên trời, mà rùa bò dưới nước, khỉ ngồi trên cây, có câu hát vậy đó. Én nó luyện cao vút ở trên là 1-2 cây số. Thấy nó còn bằng trương ngón tay vậy, ngón tay út vậy. Và vì nó không có ăn cái gì của ai, không có phá, cho nên là nó đậu cũng như nó ở ngoài biển. Cho nên bây giờ Việt Nam mình nó có cái vùng yến, rồi người ta khai thác về yến xào, tức là ổ yến là một thứ quý ở trong cái là sâm nhung quế yến. Nó một vùng kinh tế lớn của đất nước nào mà có yến. Việt Nam mình có ổ yến vậy đó. Vậy mà cái chùa Vĩnh Nghiêm đó, người ta bán một ngày vậy đó, cho tới bây giờ cũng vậy thôi. Hồi đó tôi ở, tôi đau lòng lắm, nhức nhối lắm. Họ đem về họ bán một ngày vậy đó, là đem về mấy bội yến, mấy cái lòng bự yến, cả 500-700 con, 1000 con, mà ngày nào cũng có, họ bắt họ đem tới vậy đó. Rồi nhốt đông quá rồi nó què hoặc nó bay, người ta có tiền người ta mua đếm con mà thả có con nó bay được, có con nó bay không nổi, rồi nó rơi rớt cứ chết rỉ rả, rơi rớt ở trong giường, trong lớp học cũng có. Nếu mà tôi làm trụ trì là hoàn toàn tôi không cho bán chim để phóng sanh ở trước chùa tôi vậy đó. Mà đây bán sờ sờ bữa nào cũng 2 cái bội dài một thước rưỡi vậy đó, chứa cả 1000 con vậy đó, mà hãy bán vừa nhòn vừa ớn mớ này thì là họ đem tới liền, mà họ bắt toàn là chim én không. Mà so với cái thời kỳ mà tôi học, tôi biết hồi nhỏ trong gia đình tôi dạy đó, một con én thì nó mất đi tuổi đó thì mấy cái ông mà đi bắt chim én bán này chắc không còn tuổi nào hết trơn. Rồi mấy cái bà mà bán chim én nó chắc cũng không còn tuổi nào. Rồi mấy cái người mà mua chim én thả đó thì chắc cũng giảm tuổi dữ lắm, bởi vì mình mua 100 con mà mình thả nó bay được tôi có chừng 80-90, còn cả 10 con nó bay không nổi, mà nó chết là có mình tương quan ở trong á. Rồi tự mua chim én mà thả phóng sanh mà mình mất đi bữa mấy tuổi vậy thì còn gì cuộc đời mình. Cho nên là gọi là tu vợ học Phật vỡ lòng, nó tu nhiều cái nó sai, mà nó sai đối với cái người học đạo như tu vậy nè, thấy nó nhức nhối hết sức, thấy nhức nhối lắm. Mình tạo cái cớ, mình xúi người ta đi bắt đem về, mà tôi rất là đau khổ. Mà tôi giảng tôi nói công khai, tôi đâu có ngán gì cái chùa Vĩnh Nghiêm gì đâu. Tôi nói làm ăn vậy không có phải, mình giúp đỡ những người làm ăn cái đó, đó nó không có phù hợp với đạo lý của mình. Nhưng mà nói không nhầm gì, không cần người ta không cần nghe, Bởi vì người ta tứ phương mà, người ta đâu có ở chỗ đâu người ta nghe. Thành ra đi gặp vậy đó, người ta mua, ta thả, ta phóng sanh dữ lắm. Mà chim yến không à nghe, chim én à. Cho nên tôi nhắc đây các vị mà mới học vỡ lòng coi chừng, tôi sai là tốn tiền, tốn bạc, không được lợi ích gì hết. Cái nữa là vấn đề ăn chay cũng vậy nữa. Không bao giờ tôi khuyên các vị ăn chay mà cực khổ. Và tôi cũng không cần khuyên các vị ăn chay trường sớm gì hết trơn. Từ từ mà tu hành. Bây giờ là mới tu hành là cứ ăn bình thường. Chỉ có cái là hạn chế hoặc là tránh được là mình không có giết hại sinh vật, từ con người cho tới những cái loài vật nào mà mình có thể tránh cái giết hại sinh mạng được thì cái đó tốt. Tôi khuyến cáo tất cả những người nào làm việc đó đều là tốt. Dù cớ không có nên, phải có cái lòng thương xót. Bởi vì là vô cớ mà mình bực bội, mình giết hại thì cái đó đương nhiên là đạo hay không đạo gì, tu không tu gì đều là không tốt. Còn chỉ ăn chay trường mà càng cực khổ để mà lập công với Phật đó thì cái đó sai lạc dữ lắm rồi. Đó là cái cách học Phật vỡ lòng là vậy đó. Rồi tôi nhắc lại nữa là cái vấn đề sai lầm của kiến hoặc và tư hoặc. Tôi mới làm mấy bài thơ sau này về kiến hoặc, về tư hoặc, về trần sa hoặc, về vô minh hoặc đó. Tôi đang làm, tôi viết để chơi vậy đó. Sau này các vị nào đó có duyên nghe đọc để hiểu biết thêm về đạo Phật. Cái kiến hoặc là cái nguy hiểm nhất của những người đệ tử Phật. Cái sai lầm về nhận thức, về hiểu biết. Trong đó cái tà kiến nó sanh ra thân kiến, biên kiến, nó sanh ra kiến thủ, sanh ra giới cấm thủ. Cái đó là các vị ôn lại. Bây giờ tôi giới thiệu bài mới. Bây giờ là ta đi vào bài mới đây. Hôm nay là bài, cái đề tài là cảnh tỉnh kỳ thứ 26. Hôm nay ta nghiên cứu, ta học tập kỳ thứ 26. Xin nhắc là học là tham thiền đó. Cái bài nào cũng đều nằm ở trong cái chương trình học tham thiền. Tham thiền tức là tư duy tu, tức là suy gẫm, tức là nghĩ ngợi. Cái nghĩa của chữ tham thiền là vậy đó. Chứ không phải tham thiền là cái gì ghê gớm lắm, là phải có thiền đường, phải có thiền viện, phải có chùa to, có Phật tượng trước Phật rồi, hoặc là tập hợp lại đông đảo rồi ngồi có hàng đông đảo vậy đó, rồi bắt buộc phải ngồi kiết già sừng sững 1-2 tiếng đồng hồ mới gọi là tham thiền. Cái đó là tham thiền về hình thức đó. Tham thiền kiểu đó là có khi tôi muốn mua chiếc xe hơi, tôi muốn cất cái chùa lầu, tôi cũng bắt các vị tham thiền kiểu đó nữa. Cái này là người ta có làm thiệt rồi đó. Người ta tạo một cái nhà đơn sơ nóng như thiêu vậy đó. Nhà tôn mà ở miền Nam mà nhà tôn mà tháng mùa nắng đó, mà cứ là mấy ngày vậy đó, là ta bắt thâm thiền một lần, mà thâm thiền ngồi hừng hực ở trong cái nhà tôn vậy đó, thì buộc lòng Phật tử chịu không nổi. Ngồi mà mồ hôi ra nhễ nhại, mà ngồi có hàng ngay hàng thẳng lối vậy, mà cả 200-300 người vậy đó, ở trong cái nhà vậy mà trên được quạt vù vù, mà quạt vù vù trên trần nhà đó thì là những người mà yếu yếu ngồi ngay cái quạt là bị bệnh, chịu không nổi. Mà quạt nó quạt nhiều rồi, một hồi nó cũng không còn mát nữa mà nó nóng. Thế thì buộc lòng là phải đại gia là phải đau đầu tiền bạc lại là cất chùa cho thầy. Phải hùng lại cất lầu cho thầy, cất 2-3 tầng để mình ngồi cho nó mát. Và còn đại gia hơn nữa là làm máy lạnh. Làm máy lạnh nghĩa là hiện giờ có những cái chùa làm máy lạnh cả 500-1000 người mà có máy lạnh đủ sức hoạt động đó. Là bởi vì có đại gia đã hỗ trợ. Thế thì là cái học tham thiền mà như vậy là không phải đâu. Không cần tham thiền ngồi ngay hàng như vậy. Và cũng cần phải có cái bộ đoàn ngồi lót kê nghiêng nghiêng cho nó dốc tới một chút. Mỗi người một cái nệm để ngồi kê cho nó dốc. Cái đó là phương pháp. Cái đó là hình thức. Mà là phương pháp ngồi. Đúng chứ không có gì sai, nhưng mà đều không cần thiết. Tham thiền không phải làm vậy. Cho nên là tôi nói đây là tôi nhắc nhở những vị nào mà bằng lòng nghe. Là mình nghe rồi là mình nghĩ ngợi đó. Mình tư duy. Mình chiêm nghiệm. Đó là một hình thức tham thiền chánh thống của Đạo Phật. Vì thế mà nếu mình ở trong một cái môi trường yên tĩnh, hoặc là rừng, bìa rừng, hoặc là hang núi, hoặc là đi ngoài đồng trống, hoặc là những phút rảnh rang ngồi dưới bóng cây, mà ngồi bất cứ tư thế kiểu gì, mà các vị biết tư duy, các vị biết nghĩ ngợi, các vị biết suy gẫm, cái lẽ đúng, cái lẽ sai, cái đối tượng nào mà mình cần suy gẫm để mình nhận thức, cái nào là chánh pháp, cái nào là phi chánh pháp, cái nào là nên làm, cái nào là nên bỏ, cái nào là lợi ích cho mình cho người, cái nào là không có lợi ích cho mình cho người, cái nào là có hại cho tất cả chúng sinh. Thế thì là suy gẫm, là nghĩ ngợi, là tư duy như vậy đó, đều được gọi là pháp thiền hết đó. Cho nên tôi nói cái gì mà các vị nghe, các vị hồi nào giờ chưa nghe, bây giờ nghe rồi cũng các vị suy gẫm. Suy gẫm để mà nhận thức cái lý nào cần thiết, đúng đắn với cuộc sống, có an vui, có hạnh phúc. Thì cái lời của cái ông đó, cái thầy đó, cái vị sư đó nói đúng. Còn cái vị nào mà nói mà mình suy gẫm ra mình thấy không có an vui, không có hạnh phúc, thì cái lời nói đó dầu ông đó là ông gì, tự mạo nhận là ông gì, mình cũng phải suy gẫm, không vội tin cài. Đó là cái việc làm, là cái đối tượng tham thiền của những người biết học tham thiền đấy. Và là tu học đạo Phật là không có tình cảm. Cái người mà biết học đạo Phật là không dựa trên tình cảm mà tu. Có người ta thấy ông thầy đó hay là vị ni sư đó ăn nói dễ thương, mềm mại, mềm dịu và nhu nhuyễn, rồi sinh ra cái tình cảm. Rồi tự đặt rằng cái người đó là cái người dễ thương, rồi nói gì mình cũng nghe hết, dạy gì mình cũng làm theo hết, rồi biểu đâu đậu bao nhiêu tiền là cái gì mình cũng làm hết. Cái đó không được, không biết học đạo Phật. Học đạo Phật không có dựa trên tình cảm. Cái lời nói nhu nhuyễn dễ thương là khác, mà cái lời nói có đạo đức là khác. Nhưng những dễ thương người ta có thể là dùng cái tình cảm mà người ta dối gạt. Và nhiều người mà giật của, giật hụi, giật hè, giật quýt đó, có nghĩa là thí dụ kêu gọi làm ăn rồi nói, nghe làm ăn này lời lớn nhiều, được giàu sang mau, vân vân và vân vân, người ta nói ngọt xớt, cuối cùng là ta giật mất lần 5 tỷ, 10 tỷ, 20, 30 tỷ, cái đó có, hiện giờ đã có, và hiện giờ đang có, và sẽ có dài dài. Cho nên cái nhu nhiếm là người biết học đạo ta không cần cái nhu nhiếm, quá nhu nhiếm. Khéo léo đó là một kỹ xảo, một nghệ thuật mà cái người biết học đạo người ta cần cái người nói thẳng, nói thật. Thì đương nhiên là cái nói thẳng nói thật đó rồi là mình phải kêu bằng văn di tư, tư di tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ nghiệm, tư duy, suy gẫm, mình thấy nó hợp lý rồi mình mới nghe, mình mới làm theo, mới quay về, mới nương tựa, mới quy y, chứ dựa vào cái hình sắc hoặc là âm thanh mỹ miều nhu nhiếm, hình sắc đẹp đẽ, có người lại mê hình sắc đẹp đẽ mà theo, có người lại mê cái âm thanh nhu nhiếm mà theo, cái đó chưa biết học đạo Phật đâu. Cho nên là hồi nhỏ tôi học chữ Nho, có những câu chữ Nho trong cái làng Nho học, cũng có câu người xưa hay: cổ nhân hình tợ thú, tâm hữu đại thánh đức, kim nhân biểu tợ nhân, thú tâm an khả tắc. Người xưa hình dạng người ta xấu xa lắm, bởi vì người ta đâu có biết là điểm, thậm chí cái kéo để hớt tóc, để cắt tóc còn không có, mà dao cạo rồi đâu có, đồ cắt móng tay rồi nhổ chân mày, vẽ chân mày rồi người xưa không có. Cho nên người xưa nam cũng như nữ, là nghĩa là thân thể thác phu, thọ chi phụ mẫu, mình dốc tóc da cha mẹ sanh sao để vậy. Cho nên người xưa là phần nhiều là tóc để hết, nam cũng như nữ để tóc hết, bây giờ không có cái kéo, cái dao để mà cắt cái mà. Cho nên là cứ tóc ra vậy là mới vậy đó. Vì vậy mà phim Trung Quốc cho tới bây giờ phim Trung Quốc vẫn còn đóng diễn lại những cái hình ảnh hồi xưa đó, tóc dài thượt ha, rồi quấn lên, rồi có khi nó lả xả, những cái hiệp sĩ, những cái anh hùng hồi xưa là cũng tóc vậy đó, lả xả vậy. Bởi vì người xưa ta không có dọn dẹp, không có phương tiện, râu ria là để nguyên vậy, tóc để nguyên vậy. Phật hồi xưa cũng có lúc vậy đó chứ, cũng có một giai đoạn là tóc để xồm xàm dài thượt, râu rồi đương nhiên là cũng vậy thôi. Thời gian dài sau đó Phật mới nhờ thợ cắt tóc thì làm cho nó gọn ghẽ lại, chứ cũng có lúc Phật đầu bù tóc rối vậy đó, không có đẹp đẽ vậy đó, thành ra nhìn coi giống như thú. Cổ nhân hình tợ thú, người xưa nhìn coi gần như thú, gần như giả can, như sành niên, như tinh tinh vậy đó. Không có trang điểm mà không có sửa sang. Mà trong tâm á, là tâm của bậc đại thánh, tâm của bậc thánh hiền. Còn kim nhân biểu tợ nhân, thú tâm an khắc tắc, người nay mặt mày đẹp đẽ lắm, nhưng mà lừa đảo, giật dọc, gạt gẫm ghê gớm. Mà những người lừa đảo giật dọc gạt gẫm ghê gớm đó là phần nhiều là những người ăn nói khéo, dáng vẻ đẹp. Có nhiều người ta muốn đi kêu hụi, ta hốt hụi, ta đeo vàng đỏ tay. Nhưng mà đỏ tay rồi thời gian rồi làm được cả rồi mấy trăm đồ hụi rồi cái đi mất tiêu rồi. Mà ăn nói ngọt lắm. Cái này là chuyện có thật, là tôi nói vậy để cảm giác. Mà cái đầu đề hôm nay là cái bài này là bài cảnh tỉnh. Cảnh tỉnh nghĩa là phải thức tỉnh và phải cảnh giác. Thức tỉnh trong trong đời sống của mình phải thức tỉnh, rồi phải cảnh giác trong cái sự sống của tự thân và trong cái sự tiếp nhân xử sự với mọi người khác, với hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên những cái lặt vặt mà tôi nói nãy giờ đó, nghe nó chưa có gì kinh điển hết đó, chứ mà nó là cái chất liệu của kinh điển mà mình diễn nôm diễn nôm bằng cái ngôn từ bình dân giản dị trong cuộc sống thực tế là vậy đó. Nó đủ thứ mà nó làm cho mình có thể sai lầm, nó đủ thứ mà nó làm cho mình có thể vô minh, sanh ra vô minh phiền muộn. Cho nên là cái Phật pháp bất ly thế gian giác, có đó là lời của Lục Tổ Huệ Năng, là một vị đạt đạo thật sự, biểu lộ qua những cái nếp sống ăn ở cũng như cái đạo đức tu hành. Đạo Phật đừng kiếm cái gì ở ngoài thế gian này, kiếm cái gì mà xa xôi, là màu nhiệm gì mà ở ngoài thế gian này, ở thế gian này không có, mà bị tìm cái đó mà nghĩ ngợi, mà lại lục, mà cầu xin, mà mình năn nỉ đó, là cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật pháp bất ly thế gian giác, cái sự giác ngộ giải thoát của đạo Phật, của Bồ Đề, của Niết Bàn, là tìm ngay ở trong những cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái sự kiện ở thế gian này mà tư duy, mà nghĩ ngợi, mà giác ngộ, mà xa lánh những cái sai, mà thực hành những cái đúng, những cái có lợi ích, chứ không phải tìm cái gì ở đâu xa. Cho nên những cái nói mà lặt vặt, bình dân giản dị, chứ mà cuộc sống đó là cuộc sống gần gũi cho những người, cho người đệ tử Phật học để hành đó. Chứ các vị muốn tu Phật mà các vị vội vã đi tìm một cái những cái ông thiên sứ ở trên trời, những cái ông trời, những con Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông gì đó là để mà lại mà cúng mà vang mà xin đó, đều là sai trầm trọng rồi, không bao giờ đi trúng được đạo Phật. Bây giờ đọc cái bài thơ này đây. Cảnh tỉnh tức là nhắc nhở mình phải tỉnh thức và luôn luôn cảnh giác mình và cảnh giác trong môi trường sống, cuộc sống. Bởi vì mình, nếu mình không tỉnh thức, không cảnh giác trong môi trường sống, trong cuộc sống, trong sự tiếp nhân xử sự, thì mình sẽ sai lầm nhiều thứ lắm. Cho nên là phải tỉnh thức và phải cảnh giác. Cái bài này thì là cảnh giác tự thân mình là chánh, và tự thân mình là không rời cái sự tương quan tác động của xã hội, của hoàn cảnh bên ngoài. Vì vậy cho nên là tự mình tỉnh thức, tự mình cảnh giác, mà nó có tương quan nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đọc đây. Cảnh tỉnh thơ rằng: lao tâm khổ trí lắm mà chi, kiếp sống bao năm đã được gì, nô lệ áo cơm ăn mặc ở, vô thường đến đón phải ra đi. Cái bài thơ này có bốn câu, nó có ý tứ nhắc nhở cho ta phải tỉnh thức, cho ta phải cảnh giác trong cái kiếp sống của chúng ta. À, Bởi vì nó như thế này, phần nhiều là kiếp sống của con người tuyệt đại đa số đều là rơi vào ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái kiếp sống là làm cho ta lao tâm khổ trí ghê gớm lắm. Kiếp sống thật sự là lẽ ra là không có lao tâm khổ trí cũng vẫn sống được, ấy thế mà không có bao nhiêu người không lao tâm khổ trí. Là tại vì mình không có cảnh giác và không có tỉnh thức, cho nên cuộc sống của kiếp con người nó làm cho con người lao tâm khổ trí dữ lắm. Vì sao vậy? Là tại vì là con người đa dục. Suy cho cùng đó, ngồi thiền đó, tư duy quán chiếu thiền định, mình thấy rằng là mình lao tâm khổ trí là tại vì cái nguyên do đó là gì? Là con người đa dục. Mà kinh Bát Đại Nhân Giác thì Phật dạy đó, kinh Bát Đại Nhân Giác có 8 điều thôi mà nó hay lắm. Đa dục di khổ, sanh tử bị lao. Tùng tham dục khởi. Sở dĩ mà ta lao tâm khổ trí cùng cực, thậm chí có người lao tâm khổ trí mà không còn sống nổi, rồi thậm chí có người phải tự tử nữa mà. Đó là điều có thật. Người ta tự tử là tại vì người ta quá lao tâm, người ta quá khổ trí. Mà nó có mức độ nào đó vừa vừa thì còn quá giải được. Lao tâm khổ trí cực khổ, tâm sầu bạch thác, nhưng mà còn quá giải được thì còn sống được. Còn có người vì lao tâm khổ trí quá, cung cực chịu không nổi. Người ta nhảy lầu thứ 13, người ta nhảy núi, rồi người ta tự tử bằng nhiều cách lắm. Nhảy sông cũng có, treo cổ cũng có, thậm chí có người là tông đại vô đầu xe hơi. Mà chơi tông đại vô đầu xe hơi đó, cái đó nguy hiểm quá. Cái đó là mình chết mình thì chuyện đó là do mình muốn, còn báo đời cái anh tài xế đó, anh bị tai họa, anh bị biên bản, anh bị đặt vấn đề bồi thường kiểu nào phải cho hàng cho rương gì đó, chơi cái đó mình giải quyết cái phận mình không xong, mình làm khổ cho người ta. Cái đó là những điều có thật, là tại vì là lao tâm khổ tứ chứ không có gì lạ. Nhưng mà theo đạo Phật thì không cần lao tâm khổ tứ lắm, như vậy vẫn sống được, vẫn có cách sống. Hiện giờ là những người nông dân coi chân lắm tay bùn chứ, mà chân lắm tay bùn là mình nói cho nông dân kiểu của Việt Nam đó, còn tay lắm chân bùn. Nhưng mà cho tới năm nay là đỡ khổ lắm, đỡ khổ nhiều lắm rồi. Bây giờ người ta có máy cài, người ta có máy xới, người ta không có moi móc bằng tay bằng chân như hồi xưa nữa. Hồi tôi nhỏ cách đây 40-50 năm đó là người nông dân là ta lắm chân bùn dữ lắm, bây giờ là đỡ nhiều rồi. Máy ban, máy xới, máy cài. Còn như là người nông dân mà của các cái nước tiên tiến như nước Anh, nước Pháp, nước Mỹ, nước Nga rồi thì người ta văn minh quá, người ta ăn mặc đồ rất đẹp mà người ta vẫn làm gọi là nhà nông đấy. Thì cái nhà nông Việt Nam mình là lao tâm khổ tử. Hồi xưa lao tâm khổ tử dữ lắm. Nhưng bây giờ người nông dân cũng không có lao tâm khổ tử lắm đâu. Mà người ta vẫn sống được. Sống nhẹ nhàng. An lạc thảnh thơi. Cho nên là đối với tôi, tôi nhìn những người nông mà còn tôi nói là chưa phải như các nước văn minh đâu. Nhưng mà người ta vẫn có bỏ bớt được nhiều cái lao tâm khổ tử. Và cái đời sống của người nông dân an lành thấy dễ thương lắm. Nó ít có ít có gây những cái oan nghiệp cho nhau, cái tội lỗi cho nhau, cái tàn hại cho nhau, là tại vì người ta không có đa dục. Nếu có thể nói là người ta thiếu dục vô vi, đa dục vì khổ sự tử bị lao tùng tham dục khởi. Hãy đa dục cái người mà muốn nhiều á là khổ dữ lắm, khổ không nổi rồi chết á. Còn cái người mà thiếu dục vô vi là thân tâm tự tại. Mà người nông dân mà nếu mà có học Phật chút nữa là người ta sống bằng cái đời sống thiếu dục vô vi, ít muốn, biết đủ, thì cái cuộc sống có an lành, hạnh phúc. Do vậy cho nên là lao tâm khổ trí lắm mà chi. Thì nhắc nhở rằng mình phải tỉnh thức, mình cảnh giác, mình đừng để cho trở thành cái người đa dục, cái người tham muốn quá nhiều. Gọi là đa dục di khổ sinh tử bị lao mà. Tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi là thân tâm tự tại. Người ít muốn, người biết đủ là người đó có sung sướng. Còn nếu mà thật sự hoàn toàn không muốn và cũng không đặt vấn đề biết đủ thì đó là con đường để mà xây dựng tinh độ và niết bàn. Nhưng mà nếu mình nói cái đó thì người ta nói mình hơi tiêu cực. Nhưng mà người ta nói là người ta nói chứ, mình làm theo ý mình chứ. Người ta nói mình là người không có phấn đấu, không có ý chí phấn đấu. Rồi nếu ai cũng không có ý chí phấn đấu vậy rồi trần gian này ai cũng không có người giàu có, rồi người nghèo nghèo hết hay sao? Người ta nói vậy đó. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Nếu mà mọi người mà đều mà thiếu dục vô vi mà giống nhau, mà có sự tương thân tương trợ giúp đỡ nhau thì cả thế giới này còn sung sướng hơn là cái giàu có, hơn là cái giàu có ghê gớm. Cho nên bây giờ người ta thấy rất rõ, những người trí người ta thấy rất rõ, nếu thế giới mà ai cũng đều là thiếu dục vô vi thì cái tài sản, cái tài nguyên của thế giới này mà đem mà trang trải quân bình ra với một cái tấm lòng mà từ bi hỷ xả cho nhau mà, thì thế giới không có khổ như bây giờ. Bây giờ thì người sướng rồi sướng ghê gớm, sướng kinh khủng. Cái nước nào đó văn minh là văn minh ghê gớm, văn minh kinh khủng, thậm chí là dư ăn dư để quá nhiều mà vẫn không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng. Cho nên cứ bảo thủ tích lũy hoài. Vì vậy mà thâu góp hết những cái tài nguyên quý báu của các nước nghèo. Do vậy mà nó mất quân bình, nước giàu nước nghèo, người giàu người nghèo đầy dẫy trên mặt đất. Do vậy mà cái người nghèo ta luôn luôn là ta gọi là bần khổ đa quán, quạnh kiết ác duyên. Cái người nghèo khổ quá, cùng cực, còn người nghèo sung sướng quá. Nó có sự chênh lệch quá thì cái người nghèo kia ta ganh tị. Ta ganh tị cái rồi thì người ta làm loạn kiểu này kiểu kia rồi mình gọi là khủng bố hay gì đó. Hay là anh cái đa hay là gì đó, là cái nguyên do là do cạnh tranh về cái đời sống nó mất quân bình đó. Mất quân bình mà đòi không được, xin không cho. Cho nên là nó đau khổ quá thì người ta sinh ra cái giận dữ, thậm chí hy sinh để cho nó thỏa mãn cái giận dữ, bực tức của mình. Do vậy mà thế giới chiến tranh dài dài là vậy. cho nên mà trang trải ra tương thân tương trợ, giáo dục cho, nâng đỡ nhau bằng ăn cho, chia ra thì đời sống không đến nỗi đâu. Không đến nỗi có người lao tâm khổ tứ quá nhiều và có những người quá cùng khổ đâu. Cho nên cái bài này nhắc nhở là lao tâm khổ tứ lắm mà chi. Kiếp sống bao năm đã được gì? Cái này nói theo đạo Phật. Cái câu này là cái chất liệu này là chất liệu của Phật giáo mới nói vậy, chứ còn người thế gian ta không nói vậy. Thực ra kiếp sống của con người không có bao năm. 100 năm là khó lắm. Bao nhiêu triệu người mới có một người 100 năm. Thế nên còn bao nhiêu là 70-80 năm, 80-90 năm trở xuống nó vậy là đã khó rồi. Nhưng mà thật sự mà suy gẫm lại thì nó có được gì đâu. Rồi thì cuộc sống 100 năm cũng như luồng khói, chồng cũng không mà vợ cũng không, con cũng không, tiền tài sự nghiệp cũng không. Rồi nói theo đằng nho là khi lên đường quỳnh tuyền không hề gặp mặt, vàng cũng không, bạc cũng không, khi chết rồi cũng hai bàn tay không. Mới đây trong cuộc sống thực tế thì có những vị sư tôi đang suy gẫm đây nè, đang làm chùa, cái chùa lẽ ra làm cỡ chừng 15-20 tỷ mới rồi, nhưng mà bây giờ mới làm được cỡ chừng 10 tỷ, 12 tỷ thôi, thế thì còn 8 tỷ, 10 tỷ nữa mới rồi, bây giờ tình cờ rồi mình chết rồi. Mà nói tình cờ chứ không phải tình cờ, mình nói rằng là tự nhiên chứ không phải tự nhiên, nó có nhân duyên. Nhân duyên là nó đưa đẩy tới cái là mình làm công trình mới có phần nữa rồi mình chết. Mà cái này không phải là ít đâu nha. Bạn bè của tôi, học trò của tôi có, bạn bè của tôi có. Làm chùa rồi, trong cuộc sống làm tu sĩ đó mà chết rồi để nợ lại 3 tỷ, 5 tỷ chuyện có bình thường đó. Rồi bổn đạo những người nhiệt tình mà thương thầy á, rồi đi năn nỉ, chị thầy mắc nợ chị 10 tỷ, thì thôi thì chị lấy 4 tỷ thôi, 5 tỷ thôi, rồi tụi tôi lo trả lại cho chị 5 tỷ. Còn mắc nợ bà kia 100 triệu, thôi thì bà lấy 20 triệu đi, chị em tôi lo trả cho thầy 20 triệu cho chị. Mà nếu mà những vị nào mà không chịu lấy 2/10, 20% đó, thì người ta nói thôi thì chị đi tìm thầy ở dưới Cửu Tuyền ấy, đòi chứ tụi tôi không trả đủ chị nổi đâu. Cái đó có thiệt đó. Rồi cuối cùng rồi thì cái người chủ nợ đó là phải đốt nhang cúc thôi. Mà thiếu nợ 3 tỷ thì lấy chừng 2 tỷ rưỡi. Thì còn mấy chị em người ta lo, ta đưa cho mình được 500 ngàn. Còn 2 tỷ rưỡi mình phải đốt nhang cúc. Còn cái giá như thiếu 15-20 triệu đó thì người ta thấy nghèo đó thì người ta trả trước cho những người nghèo thiếu mà thầy mượn á. Còn những người mà giàu quá đó thì tự đóng nhang cúc. Thế thì bây giờ đây là mới mấy ngày nay vậy. Nói là học trò tôi thì vị này thì không phải là học trò, nhưng mà có cộng tác chút ở trong cái việc gọi là Phật sự. Mà năm nay mới có chưa được 70 tuổi mà đã quá giảng rồi, đã giảng sanh rồi. Còn bạn tôi đó, anh em ở chung, học chung á, đã từng làm cái chuyện mà mấy chục tỷ vậy đó, để nợ vậy đó, cái tôi nói đó là sự thật đó. Do vậy cho nên tôi nói với các Phật tử gần xa đó, cái việc tu hành đó, mình không phải bỏ tiền ra nhiều mà mình thành công đâu. Mình bỏ tiền ra tỷ 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 vậy đó, cuối cùng rồi đau khổ đó. Vô thường nó đến nó rút rồi thì thầy đâu có cãi được. Vô thường nó kêu rồi thì thầy không có cãi được. Rồi mình bỏ tiền ra mà mình đau khổ. Đau khổ gì? Già. Kiếp sống trăm năm đã được gì? Không ai được gì hết. Vua mà còn không được gì, quan này cũng không ai được gì. Còn dân giả này cũng vậy, ai cũng biết. Nhưng mà đã là cuộc sống thì đương nhiên là phải làm, phải ăn, phải sống. Do vậy mà riêng tôi thì tôi có cái đường lối tôi gọi làm chơi, ăn chơi, sống chơi, học đạo chơi, rồi tu chơi, rồi mọi thứ đều là như là chơi hết. Như là chơi có nghĩa là không có coi cái gì là quan trọng hết. Chỉ chơi đây có nghĩa là không có gì quan trọng. Ví dụ trồng cây chơi à, mà nó sống thì cũng được, mà nó có chết thì cũng không có đau khổ. Chơi là có nghĩa là vậy đó. Trồng bông chơi mà, cho nên là nếu mà nó sống thì nó có bông chơi cũng vui, mà nếu nó chết thì cũng không có đau khổ gì. Đó là cái ý nghĩa chữ chơi là vậy đó. Phải tập. Tôi huấn luyện cái đó. Tất cả đều là chơi hết. Kiếp sống bao năm đã được gì? Suy cho cùng không ai được gì hết. Nô lệ áo cơm ăn mặc ở. Nếu không khéo mình là người nô lệ. Mình quan trọng quá vấn đề ăn mặc ở ngủ. Tôi nói từ nữa mà nhiều người không chịu lắm. Nhiều người chê nó tục. Mà tôi nói đã lỡ nói nhiều lần rồi, giờ nói nữa chắc cũng không có sao. Mình nô lệ cho áo cơm ăn mặc ở ngủ y a chấm chấm chấm, tức là ăn mặc ở ngủ ỉa. Mà nói từ đó ta nói mình nói tục. Nhưng mà tục cái gì? Người nào mà không có đi, mình nói văn hóa chứ mày gọi là đi toilet hay đi vệ sinh ha. Người nào mà một ngày mà không có đi toilet, không có đi vệ sinh thì hãy coi chừng này, nguy cơ tới nơi rồi đó. Bởi vì một ngày ăn hai lần hoặc ba lần thì cũng phải có một lần đi toilet, đi vệ sinh. Mà nói nôm na theo tiếng Việt Nam mới gọi là ỉa. Mà mấy người không chịu, mấy người nói tôi nói tục thì tôi nói đi vệ sinh, nói đi toilet hoặc là restroom gì đó. Cho nó cũng vậy thôi à. Nô lệ áo cơm ăn mặc ở ngủ. Restroom. Toilet. Sự thật là vậy đó. Mình cực khổ vì nó quá đi. Mình nô lệ cho nó quá đi. Mà mình muốn sống mà mình ở cái nhà mình thì cho ta nể, cho ta phục, cho ta khen. Gọi là sống theo kiểu quý tộc đó mà. Thì bao nhiêu người phải phục vụ cái nô lệ đó. Phải làm thế cho mình làm nô lệ. Thí dụ như là các vua chúa, các cái cung vàng điện ngọc của vua chúa hồi xưa đó là biết bao nhiêu nô lệ đó. Bây giờ là các lâu đài của nữ hoàng, của công chúa, của vua, của quan nó cũng vậy, cũng bao nhiêu người phục vụ trọng. Phục vụ mà cái đời sống văn minh hơn, cao cấp hơn thì ta gọi là công nhân, ta gọi là lao động. Còn hồi xưa là có vẻ tệ lậu hơn, tàn nhẫn hơn, thì cái người phục vụ đó ta gọi là nô lệ. Cái người nô lệ hồi xưa đó Nếu không vừa ý là người ta có thể đánh đập chết bỏ đó, thì gọi là nô lệ. Còn đời bây giờ là văn minh, nhân loại văn minh hơn rồi, mình thuê người ta, mình hoặc là mình trả lương cho người ta thì gọi đó là công nhân, gọi đó là viên chức, gọi đó là công nhân, gọi là người lao động. Còn hồi xưa thì cái chế độ hồi xưa đó, cái người mà mình sai sử làm việc phục vụ cho mình đó, mà nếu không vừa ý là có thể đánh chết bỏ đó. Bởi vì mình mua cái người đó luôn mà, trả tiền mua luôn mà. Chế độ thực dân hồi xưa là có, chuyện đó là chuyện có thật. Thành ra cái từ nô lệ thì bây giờ là nhân loại văn minh rồi, nó giảm bớt cái đó nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà mình quý trọng nó quá, vấn đề ăn mặc ở ngủ .. mà mình quan trọng nó quá thì mình cũng là nô lệ cho nó đó. Mình quần quật lo áo đau khổ, lao tâm khổ tứ gì đó, đó tức là mình nô lệ đó. Nô lệ áo cơm ăn mặc ở ngủ, vô thường đến rước phải ra đi. À, đây là gọi là cảnh tỉnh là vậy đó, tức là nhắc nhở những người đệ tử Phật hãy tỉnh thức, phải cảnh giác. Mình có bằng lòng làm nô lệ cho ăn mặc ở ngủ trong cuộc sống đi, mà vô thường sát quỷ niệm niệm bất đình mạng bất khả duyên thời bất khả đại. Cái quỷ vô thường nó trực thờ trong từng phút từng giây, nó đón nó bắt ta, mạng sống của ta không thể hẹn, ngày thì cũng không thể kéo dài với vô thường. Nhưng mà tôi nói cái này nói chuyện lặt vặt chơi vậy thôi, rồi các Phật tử nào mới học Phật nghe để ý. Hồi xưa đó, trong sách vở đó, cái chữ vô thường của đạo Phật đó, rồi đó, người ta đặt cho nó, người ta nhân cách quá ra, người ta cụ thể quá ra bằng cái con quỷ, bằng cái chữ quỷ, rồi người ta lại còn cụ thể quá nó thêm một tầng nữa, nhân cách quá ra bằng cái chữ con quỷ. Con quỷ vô thường. Chứ sự thật là vô thường không phải là con quỷ đâu nha. Cái đó là tại các cái nhà văn. Quỷ không có là cái gì hết. Quỷ vô thường không có là cái gì hết. Mà nó không phải là quỷ gì hết. Nó là vô thường. Nhưng mà các nhà văn người ta cụ thể quá ra bằng quỷ, rồi nhân cách quá thêm một lần nữa gọi là con quỷ, con quỷ, thằng quỷ, nhân cách quá đó thành thằng con hoặc là thằng. Cho nên trong cái truyện phim của Trung Quốc á, Trung Quốc có nhiều truyện phim, khi mà đặt cái vấn đề, khi mà cái giả truyện đó nó có quỷ vô thường để đánh bắt á, thì người ta quá trang, người ta cụ thể quá là bằng hai con người, một người nam một người nữ, mà người nữ quỷ vô thường nữ thì mặt trắng, còn quỷ vô thường nam thì mặt đen. Chẳng hạn như là trong cái phim trong cái giả tù cái lương là Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, trong cái phim Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt nó cũng có hai con quỷ vô thường, đứa mặt trắng đứa mặt đen. Rồi còn những cái phim khác là tôi không nhớ rõ hết cái tên phim, Nhưng mà khi mà có quỷ vô thường, Diêm Vương mà sai quỷ vô thường đi bắt người á, bắt người về cho Diêm Chúa đó, thì hai con quỷ đó là đứa gái thì mặt trắng, mà đứa trai là mặt đen. Thì tôi coi một thời gian dài rồi tôi mới phối hợp với cái đạo Phật. Chừng đó tôi bừng tỉnh ngộ ra, té ra là những cái nhà làm phim, những cái nhà viết văn họ là những người có ảnh hưởng với đạo Phật, và họ là những người khá thông minh. Cho nên họ mô tả, họ cụ thể quá cái chân lý vô thường ra bằng hai cái người, hai cái con, hai cái đứa quỷ, gọi là quỷ vô thường. Đứa mặt trắng, đứa mặt đen là các vị đế nha, đó là tượng trưng cho mặt trời ban ngày, buổi sáng là ban ngày đó, là mặt trời đó. Còn cái đứa mặt đen đó là tối đó, là ban đêm đó. Tức là ngày và đêm là quỷ, là vô thường đó. Nói cách khác là chúng ta già đó là do ngày qua ngày, tháng qua tháng, đêm qua đêm, ngày qua ngày, đêm qua đêm, rồi giờ qua giờ ha, phút qua phút, giờ qua giờ, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, do cái sự là lướt qua như vậy, ngày đêm, mà nó kéo dài riết, nó đưa ta đi tới cái chỗ chết. Do vậy mà trong kinh Phật thì như là Tổ Quy Sơn có cái câu là vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Rồi cái đạo Phật của ta cũng cách nghĩa là cái con quỷ vô thường, cái con quỷ sát quỷ vô thường á, mỗi niệm nó khủng bố ta, nó rình rập ta, nó hăm dọa ta, nó bắt bớ ta, mỗi niệm không bao giờ nó dừng nghỉ. Vì thế mà mạng con người khó ai định đoạt để cho mình kéo dài là bao dai. Thời gian cũng không có hẹn. Quỷ vô thường ấy, nó bắt là đi chứ không có hẹn. Do vậy cho nên là có người bệnh mấy năm mà không sao hết trơn. Tình cờ cái nó đột xuất ở trong vòng có 10 phút là chết. Đó là quỷ vô thường. Sát quỷ ấy, nó bắt. Niệm bất định, mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi. Nó không có hẹn giờ hẹn ngày vậy đó, tới chừng nó bắt đi à. Thì đồng thời là cách đây một ngày thôi, tôi nghe một vị sư cái chùa lớn mà là qua đời rồi, viên tịch rồi, còn thiếu tiền của và nữa chừng công trình là mình chết đó, đó là vô thường nó bắt đó. Rồi đồng thời có một cái huynh đệ thuộc về trong giới học trò tôi á, đi cái đám đó thì đồng thời là về lại chôn bà mẹ của mình. Chôn bà mẹ của mình. Mới ghé thăm tôi hôm qua đây. Thì bà mẹ hỏi ra đó thì cũng bệnh, không có nguy kịch lắm. Thời gian cũng lâu lâu. Nhưng mà tình cờ trong vòng nghĩa là và tiếng hồ gì cái là bà đi, là quý vô thường nó mời bà đi. Thành ra vô thường sắc quỷ niệm niệm bất định là vậy đó. Ở đây có cái câu là vô thường đến đó phải ra đi thôi, không có hẹn, không ai hẹn được hết. Nhưng mà tôi nói cái này Phật tử để ý nha, riêng tôi á, bất cứ là ai trong cuộc đời tôi, hãy tôi nghe có một người qua đời, có một người chết, một người viên tịch, một người từ trần, là tôi hỏi ngay cái công viên đầu tiên là bao nhiêu tuổi. Công viên đầu tiên tôi hỏi là người đó qua đời, người đó từ trần, người đó viên tịch là bao nhiêu tuổi, câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trước khi ra đi, trước khi tắt thở, nó có nhanh, có gọn, có lẹ hay là nó trì trệ lâu dài, bao nhiêu ngày gì đó. Tôi hỏi kỹ, rất kỹ cái đó. Mà người nào mà nói đi nhanh, đi gọn, đi lẹ đó, thì tôi niệm Phật mà tôi vui mừng giùm cho người đó. Và tôi suy nghĩ quật ngược lại rằng tôi ước rằng là cái ngày ra đi của tôi cũng được nhanh, cũng được gọn, cũng được lẹ như vậy. Còn tôi nghe ai đó nói rằng là vì tiền của nhiều quá cho nên các cái đứa con nó trả hiếu cho cha mẹ, rồi nó đem dây nhợ nó mời bác sĩ 5-7 ông vậy đó, rồi câu dây câu nhợ lòn thòn từ trên tới dưới và dài ra, hỏi ra nhiều nó kéo dài như vậy là hết 3 tháng mấy đó. Tôi nghe cái đó tôi rầu quá, tôi buồn hết sức. Nếu tôi là đại gia tôi không cho con cháu tôi làm vậy đâu. Nếu mà người Phật tử mà có tu hành mà có đi sâu vào đạo Phật á, người ta không có sợ, người ta không có quý trọng cái sự sống để rồi chịu khổ như vậy đâu. Học đạo mà đi cho sâu rồi đó là ta coi sự chết sống y như là cái lượng sống của biển đó. Tất cả những sóng lô nhô trên mặt biển đó, khi nào mà không còn gió không còn bão nữa đó, mà nó phẳng lặng như tờ đó, không hề có mất cái miếng nước nào hết đó. Cái sóng mà ồ ạt lô nhô thậm chí là sóng thần đi nữa, nó cao 10 thước 15 thước đi nữa, mà tới chừng mà nó lặn xuống rồi trở lại phẳng lặng như tờ đó, cũng không hề có mất miếng nước nào. Cho nên người ta coi cái cuộc sống này là như là sóng mòi bong bóng bọt. Mà nếu sóng mòi bong bóng bọt mà nó nước đã phẳng lặng như tờ thì cái sóng mòi bong bóng bọt đó nó trở thành cái nước phẳng lặng kia, chứ nó không có mất. Người có tư duy, có quán chiếu thiền định này là người ta thấy cái chỗ đó. Nói cách khác là từ hiện tượng nó trở về với bản thể. Bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng thì có ra mọi sự mọi vật. Bản thể nó duyên sanh, nước nó duyên sanh ra hiện tượng thì có sóng mòi bong bóng bọt. Mà sóng bòi bong bóng bọt mà tan mà lặn đi, nó phẳng lặng như tờ, thì sóng bòi bong bóng bọt đó nó trở về cái bản thể phẳng lặng của nước kia, chứ chẳng có thêm cái gì mà cũng chẳng có mất cái gì. Hiện tượng duyên sanh trên cõi đời này ngàn sai muôn khác, sanh sanh diệt diệt, diệt diệt để rồi sanh sanh, sanh diệt diệt sanh, không có cái gì mất hết. Nếu chúng ta thiền định tư duy quán chiếu mà sâu tới cỡ đó rồi đó thì cái ấm thân hiện có này đó mà nó có chết đi á thì nó hòa tan trở về với cái thể chân như, cái thể pháp thân tỳ lô giá na biết nhất thiết xứ vốn có của mình, y như là sóng bòi bong bóng bọt của biển nó tan trở về thể của nước lạnh trong kia vậy. Nếu mà tư duy quán chiếu như vậy rồi đó thì cái ngày mà mình chết đi đó mình không có sợ sệt gì hết. Cho nên người ta theo tôi đó là tôi, cái này tôi nói cũng nhiều lần nhiều cách, là cái người đệ tử Phật đừng sợ hãi, đừng lo âu, đừng để cho cái ngày ra đi mà nó quá khổ sở. Con cái mà thương cha thương mẹ bằng cái kiểu mà can thiệp bằng nhân tạo đó, mà bằng những cái ông bác sĩ giỏi, bằng những cái bình oxy, bằng những cái ống tiêm nước, rồi ống tiêm thuốc, rồi ống đồ ăn đó, nó nhiều quá mà làm như vậy mà mấy tháng, thậm chí là có người mấy năm đó chứ, có người mấy năm đó. Tôi thấy cái đó tôi đào lắm, đào nhói tim nhói gan. Còn cái mà gọi là trả hiếu cho cha mẹ, học trò mà trả hiếu cho thầy mình kiểu đó, đau lắm. Nhưng mà mình nói đâu có được, người ta đâu có chịu ý tứ của người ta mà. Vì vậy mà tôi có làm bài thơ là mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng bình luận nữa mà chi, bình luận không có được, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, bình luận không có được, mình bàn luận mình nói theo ý mình nó đâu có chịu. Cho nên là cái bài này nó có cái chữ vô thường đến rước phải ra đi đó. Vô thường là chân lý, nó không phải là con là thằng. Nhưng mà nhà văn, nhà thơ, phim ảnh người ta cụ thể quá nó ra bằng cái hình ảnh của hai cái đứa mặt trắng, đứa mặt đen là tượng trưng cho ngày và đêm đó. Ngày đêm nó trực hờ, nó làm cho ta mòn mỏi, suy yếu già nua, rồi nó lôi ta đi đó. Mà có người nó không có để già nua gì hết á. Thí dụ như sơ tổ Trúc Lâm của ta đó là vua đấy, mà có 40 tuổi hà, là nó rước hà. Còn như nhà văn, nhà thi, như là đại thi hào Nguyễn Du mà 55 tuổi rồi nó rước hà. Còn như là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều thì 47 tuổi nó rước hà. Còn Đoàn Thị Điểm là dịch cái cuốn Chinh Phụ Ngâm rất là hay nổi tiếng của Việt Nam đó, dân học Việt Nam đó, mà có 42 tuổi nó rước hà. Cho nên vô thường mà đến rước là phải ra đi thôi, không ai cãi được. Thế dầu là quan hay là vua hay là dân sĩ, thi sĩ, thứ dân gì nó rước là phải ra đi à. Mà vô thường đó là gì? Đó là ngày, là đêm, đó là mặt trời, mặt trăng. Đó là sự tiêu hao mòn mỏi của động vật, thực vật, khoáng vật đều là có sự tiêu hao mòn mỏi. Vô thường nó chi phối vậy đó. Người ta cụ thể quá ra là con quỷ vô thường, chứ sự thật không có. Không có con quỷ, không có thành quỷ. Thế thì cái bài này nó vậy đó. Rồi bây giờ tôi đọc luôn cái bài hướng dẫn này, gọi là trực chỉ đề cương, để cho Phật tử nếu mà có thì giờ đó đọc để suy gẫm thêm. Sự sống con người không nhất thiết phải lao tâm khổ trí mới sống được. Cái này tôi khẳng định vậy đó. Tôi có thể khẳng định và tôi có thể chứng minh điều đó. Như những người nông dân tôi nói nãy đó, những người nông dân mà ta thật thà, ta làm ăn không có ghi gớm lắm đâu, thậm chí ta không có vốn nhiều nữa, mà ta sống không có lao tâm khổ trí nhiều mà ta vẫn sống được, cũng có người 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi cũng có. So với những bậc đại gia, những bậc quý tộc, ta lao tâm khổ trí dữ lắm mà có khi sống không được, ăn ngon ở sang mà không sống được 70-80 đâu. Thế thì là sự sống không phải là do lao tâm khổ trí mà được sống thọ. Sống đua đòi, sống đa dục mới phải lao tâm khổ trí. Sống đa dục là đa dục vì khổ sanh tử bị lao tùng tham dục khởi mới là lao tâm khổ trí. Chứ người ta sống đơn sơ giản dị như người xưa sống đó không có lao tâm khổ trí. Mà cụ thể là cái đời sống mà biết buông bỏ, biết phóng xả đó, là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đâu có cần lao tâm khổ trí đâu. Bao nhiêu người làm quan làm vua giàu có vậy, mà trong đó là bản thân Đức Thích Ca là một nhà vua đó chứ. Vậy mà biết cách hành đạo, biết cách tu tập, lột bỏ những cái lao tâm khổ trí đó, trở thành một người sống đơn sơ mà vẫn được 80 tuổi. Chứ đâu phải lao tâm khổ trí để lo cho sự sống mới được 80 tuổi đâu. Mà Đức Phật Thích Ca không có gì hết, sống rất đơn sơ mà vẫn được 80 tuổi. Thì còn cuộc đời tôi thì bạn bè tôi là giàu có cả chục cái chùa, cả chục cái thiền viện, người ta xài bạc tí vậy, thì người ta cũng 70-80 tuổi, có người không được. Còn như tôi giờ này tương đối, không so với Phật Thích Ca được, nhưng mà tương đối là nhẹ nhàng lắm đó, không có mượn tiền, không có xài bạc tí gì hết. Mà cũng được hơn 80 tuổi rồi nè. Mà không có lao tâm khổ trí nhiều rồi nha. Dạy học không thôi à. Chỉ có cái là cởi xe đi dạy học vậy à. Đi dạy học rồi về rồi tự ghé chợ rồi mua rau rồi. Tự về rồi tự nấu cơm rồi tự ăn rồi chiều rồi tự đi nữa. Toàn là nói kinh điển chơi vậy thôi. Đi dạy chơi rồi nói kinh điển chơi vậy đó. Rồi thì người ta thù lao mình chút đỉnh rồi về mua rau ăn chơi vậy, cho tới bây giờ hơn 80 tuổi sống chơi vậy thôi, không có lao tâm khổ trí nhiều. Còn bạn bè tôi lao tâm khổ trí lắm, người ta làm việc người ta mười mấy hai chục cái thiền viện, rồi người ta còn lo cái chuyện mà cho trong nước hoan nghênh, ngoài nước phải quý trọng. Thành ra ta lo dữ lắm. Còn mình không cần lo tâm khổ trí gì mà vẫn được. Cũng hơn 80 như ai. Đây là kinh nghiệm bản thân á. Sống đua đòi, sống đa dục mới phải lo tâm khổ trí. Sống ít muốn, sống biết đủ, gọi là thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại, vẫn có thể an vui với 80 mấy tuổi đây mà, và có thể là thường ở trong niết bàn đây mà. Bởi vì niết là không, niết bàn là gì? Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Tùy kỳ tâm tịnh tắc phần độ tịnh, cái tâm mình có thanh tịnh thì mình có cảnh tịnh độ, thành ra mình sống trong tịnh độ có, mình sống trong niết bàn có. Chứ đâu có cần tịnh độ ở đâu phía mặt trời lạnh gì đâu. Cũng không cần niết bàn là trên mây, trên khói gì hết. Mình có ở niết bàn đấy chứ. Mình có ở trong tịnh độ đây chứ. À, cái đó là phải ôn lại vậy thôi. Chịu thì chịu mà không chịu là thôi. Không chịu nghe là thôi chứ không có sao hết á. Cái đó là nhiều người nghe không chịu lắm đó. Người ta nói là muốn có tịnh độ là chết rồi, phải chờ chết rồi, phải nhờ tăng ni cả trăm người trở lên vậy đó tụng mới đẩy cái hồn đi, mới nổi về Tây Phương Cực Lạc mới nổi chứ. Chứ còn ở đây mà gọi là có tịnh độ, họ không chịu. Có một số đông họ không chịu, họ nghe nói vậy họ bực bội, nói vậy là không hợp ý ta. Phải có tăng ni đông, phải bỏ ra mấy chục triệu, trăm triệu gì đó, thậm chí là phải rước thầy đám lại. Và có những ông mà nó bắt ấn, nó đội mão đâu cơ, nó đội mão hiệp trưởng, rồi đội mão trái bí, rồi nó vẽ dời rồi la, rồi có đờn kèn này kia, cái hồn mới đi nổi. Có một số người ta nói vậy đó. Chứ thật sự là Đức Phật Thích Ca hồi xưa không có đội mão trái bí mà, không có đội mão hiệp trưởng gì hết trơn đó. Đức Phật hồi xưa cũng không hề bắt ấn để làm gì nữa. Theo tôi học kinh điển tôi biết Phật không có bắt ấn gì hết trơn. Không có đội mão hiệp trưởng, đội mão trái bí, cũng không có, không có ca hát nam hát khách gì hết. Còn mời thầy nói lại là người ta hát nam hát khách đó, tại các vị không biết đấy chứ, người ta hát nam hát khách đó. Phục gì Phật nguyện độ sanh tất dụng kiến tâm niệm Phật. Đó là cái kiểu đó, nam hát khách đó chứ. Phàm năng chánh thánh tu đôn lập chí siêu phàm sơ vi. nó như vậy rồi mà các vị nói cái đó là giảng sanh Cực Lạc được là tôi cũng phục quá thôi. Phục quá chừng quá nổi á. Phật Thích Ca không hề biết làm vậy. Cái câu của người ta nó hay hết sức. Phật mà độ sanh là phải độ những cái người biết niệm Phật, biết nhớ Phật, tâm hồn trong sạch như Phật thì Phật mới độ được. Người phàm mà muốn chính thánh, muốn vượt ra phàm tục thì phải là học cái đạo siêu phàm, phải lập cái chí siêu phàm. Cái câu ở đây vậy đó. Phật nguyện độ sanh tất dụng kiên tâm niệm Phật. Cái người mà muốn Phật độ là cái người đó phải là cái người có kiên tâm niệm Phật, phải cứng cỏi, phải trì chí, phải cả quyết niệm Phật thì Phật mới độ được. Người phàm mà muốn ra khỏi phàm, muốn trở thành thánh là phải lập cái chí siêu phàm, nghĩa là phải sửa thân, sửa miệng, sửa ý, phải sửa cuộc sống của mình khác với cái người trần tục, không biết đạo lý, làm nhiều điều tội lỗi của thân, của miệng, của ý kia. Đó, cái câu nó vậy đó. Cái nghĩa đó rõ ràng vậy đó, không ai cách nghĩa khác hơn nữa được. Vậy mà người ta làm vậy đó mà các vị muốn mấy chục triệu một ngọ vậy đó, trời Phật ơi, làm sao cách nghĩa được. Đây bây giờ tôi làm vậy đây đó, tôi nói gì rồi đó nha, bây giờ tôi làm lại nè. Phật nguyện độ sanh tất dụng kim ta kiên tâm niệm Phật, phàm năng chứng thánh tu đương lập chí siêu phàm. Là tôi nói kiểu khác đó. Đó là tôi nói kiểu dễ nghe hơn đó. Còn cái kiểu mà tôi làm cái câu trước đó là cái kiểu hát năng hát khác. Ý nghĩa rõ ràng, cho nên là tôi xin nhắc Phật tử là tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để tìm hiểu cái lý lẽ Phật muốn dạy cho mình cái gì. Phải dạy cho mình là phải diệt trừ phiền não làm sao, quá giả vô minh làm sao, phải nhìn nhận cái bộ mặt thật của vô minh nó như thế nào. Rồi cái quán chiếu tư duy để mà mình soi rọi được cái thân, cái miệng ý của mình như thế nào. Ta gọi đó là cái đối tượng thiền của mình, là soi rọi vào tâm ý của mình. Chứ còn mình la mà kêu hát ai phát khách như vậy, rồi mắc ấn mà giải như vậy là giải ai? Mắc ấn để quýnh cái gì? Vậy mà bỏ tiền ra mướn thầy đám. Một lần mấy chục ông vậy đó, đội mão đẹp, đẹp thì có đẹp đấy. Đẹp mà có đẹp thì giống như là gánh hát tuồng cổ Minh Tơ cũng đẹp vậy. Gánh hát là Lan Được hồi xưa, cải lương cũng đẹp vậy. Hay là gánh hát của nhà hát Trần Hữu Trang cũng nhiều người ăn mặc đẹp vậy. Thì cái đẹp đó là chỉ bỏ tiền ra thì nhờ người ta mai chứ có gì đâu. Vậy mà một số Phật tử hết sức quý trọng cái đó. Thì cái đó tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đánh đổ cái chuyện làm ăn của người ta. Nhưng mà tôi nói đây là tôi nói trên cái cương vị, cái vai trò của một người nói về, phân tích về kinh điển. Cho tôi không đánh đổ người ta làm gì, tôi đâu có cạnh tranh với người ta làm chi đâu. Chẳng qua là nói để phân tích so với kinh điển, hành động nào trúng, lời nói nào trúng. Còn cái nào sai thì mình không làm. Mà nếu không học chánh pháp, không hành chánh pháp, không gặp được Phật pháp, sống trong cái thân nghiệp hệ khổ. Cái thân của mình đây gọi là nghiệp hệ khổ đó, phù nghiệp hệ thọ thân vi miễn hình lụy bẩm phù mẫu chi di thể giả chúng duyên như cộng hành. Tôi nói cái chữ nghiệp hệ là khổ này là tôi nói luôn 3 lần vậy nữa cũng chưa hết cái chữ nghiệp hệ khổ đó. Cho nên tôi có thể nói khẳng định với các vị là bây giờ kinh điển Đạo Phật tôi nói vô tận. Còn sống là còn nói được, trừ là chết, chứ nói vô tận, nói không có hết. Cho nên tôi nói các vị nghe đây là nghe một vài chiêu vậy thôi, chứ không nhanh gì tôi hết á. Cái chữ thân nghiệp hệ khổ này đó là tôi đánh trong một kép này, là tôi nói mấy ngày nữa cũng được hết. Sống trong cái thân nghiệp hệ khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, sanh lão, bệnh tử khổ, thì rõ là đã được gì? Đấy. Cái đoạn đến câu này là các vị, nếu mà muốn tu là các vị phải học thiệt đó nha. Thí dụ như câu này. Sống trong cái thân nghiệp hệ khổ nè, vô thường nè, các vị phải học nè, nói nãy sơ sơ rồi đó, rồi vô ngã nè, rồi bất tịnh nè, rồi sanh lão bệnh tử khổ đó, mấy cái từ đó là cái người mà học Phật vỡ lòng là phải học thiệt đó, chứ vỡ lòng mà gọi cái kiểu vỡ lòng mà của mình đi học mẫu giáo với lớp lá lớp chồi rồi đó, cái đó không có đâu. Đừng có đòi cái giả lầm cái thứ lấp lá lấp trời không có. Vậy rõ ràng là đã được cái gì đâu. Sống đời sống mấy mươi năm có được gì đâu. Chỉ là một chuỗi dài chịu đựng đó nha. Mình mà mình không học Phật là một chuỗi dài chịu đựng mấy mươi năm đó. Rốt cuộc rồi là chết rồi là để nợ nần lại là không được đó nha. Cho nên là trong tập thơ nào đó tôi có làm bài thơ lạ đó. Lạ là tu sĩ mà chết mà mắc nợ mới kỳ chứ. Trời Phật ơi, tu sĩ mà chết mà để nợ lại rồi cư sĩ lại đi trả nợ cho thầy, thấu trời thấu Phật. Làm sao mà cắt nghĩa được. Mà chuyện đó là chuyện đã có thật và đang có thật. Tu sĩ mà mắc nợ nghĩa là tỷ 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 vậy đó. Rồi cư sĩ phải đi năn nỉ người ta thương lượng để trả nợ cho thầy mình. Trong khi thầy mình giảng sinh cực lạc ở trển, ngồi cười hỷ hạ với Phật Di Đà ở trển đó. Mà Phật Di Đà mà chứa chấp cái ông bạn đạo kiểu đó, tôi cũng phục Phật Di Đà luôn. Trời đất ơi, nó thiếu nợ như này quá trời, nó lên sảnh rồi Phật Di Đà rước nó lên sảnh rồi nó cười chơi uống nước trà ô long như mình vậy, thì Phật Di Đà còn ra cái thân gì nữa. Phật Di Đà mà chơi như những người bạn như vậy thì Phật Di Đà còn cái gì nữa. Thiếu nợ tỷ 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 rồi trốn đi lên này ngồi gì, uống nước trà ô long với mình. Cái nghĩa vậy mà người ta hiểu được cái mới hay chứ. Chẳng qua là một chuỗi dài đầy đau khổ chịu đựng bao năm để làm cái nhiệm vụ ăn mặc ở ngủ ỉa là thiết tưởng chẳng có gì đáng hãnh diện đối với một kiếp nhân sinh này. Kiếp nhân sinh này mà để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa vậy đó. Mà còn nợ nần nữa thì còn hãnh diện cái gì cái kiếp nhân sanh này nữa chứ. Quý vô thường có hai đứa, một nam một nữ, một thằng đen một con trắng. Đó là thằng đen, đó là thằng đêm và cái con ngài. Thằng đêm đó, cái thằng mặt đen đó là để tượng trưng tiêu biểu cho ban đêm đó. Còn cái con trắng đó là ban ngày đó. Chúng nó có cái nhiệm vụ là bắt tất cả ai là kiếp nhân sinh, ai là nhân sinh là nó có nhiệm vụ bắt, rình rập bắt và sẵn sàng và bắt. Sang hè nghèo giàu quan vua đều bắt hết, không tha một ai, và bắt không cần hẹn ngày giờ năm tháng, chúng muốn bắt ai là bắt. Cái bài này đọc vừa cười mà vừa cười rồi khóc thì hổ ngươi, mà cười thì ra nước mắt đó. Tôi cũng mong rằng là cái lời thật nó mít lòng, lời ngay nó trái tai, thì các vị nào bằng lòng nghe thì các vị nghe thử đi, rồi các vị nghiệm thử đi. Hết giờ. Tôi tính tôi nói vào hồ thôi, cái thân già này ấy, nói cỡ vào hồ cũng được rồi, mà rốt cuộc thì nãy giờ 1 tiếng rưỡi rồi đó nghe. Hết giờ rồi thôi, thì xin chào tất cả. Mong các vị nghe rồi suy nghĩ. Cái bằng văn di tư, tư di tu, A Di Đà Phật. Xin chào.